This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, và thưa quý vị, Phương Vi cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và thưa quý vị, sau đây là bây giờ là 12 giờ 45 phút rồi, và chương trình hỏi đáp nhãn khoa với bác sĩ Kim Bình Mai được thực hiện trên radio 1600 AM vào chiều thứ sáu của tuần đầu tiên mỗi tháng mà thôi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay bác sĩ lại trở lại trong thứ sáu của đầu tháng để mà có thể trả lời những thắc mắc mà quý vị có thể tham gia trong chương trình. Trước hết thì chị Tùy Duyên và Phượng Vi xin được chào bác sĩ Bình Mai.
Dạ, dạ chào chị ạ.
Dạ vâng, ngày hôm nay bác sĩ trở lại thì bác sĩ có khỏe không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, hôm nay em rất là khỏe, cảm ơn chị. Dạ, xin chào, em gửi lời chào tới khán giả của đài ạ.
Dạ vâng, thì hôm nay bác sĩ trở lại thì bác sĩ có nói về đề tài gì? Hôm nay bác sĩ có cái topic nào của về mắt không thưa?
Dạ, hôm nay thì có thể mình nói tới vấn đề khô mắt á chị, một cái vấn đề rất là thông thường nhưng mà cũng rất là hữu dụng cho rất là nhiều quý khán giả đó.
Dạ. Dạ vâng, và thưa quý vị, như bác sĩ nói là về cái vấn đề bệnh khô mắt, nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào thì xin được tham gia trong chương trình cùng với bác sĩ qua số quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thì trong khi mà chờ thính giả gọi vô thì bác có thể nói, bác sĩ nói sơ lược qua về cái bệnh khô mắt này, là cái nguyên nhân hoặc là cách chữa trị ra sao không thưa bác sĩ?
Dạ. Thì thứ nhất á, khi mà mình bị khô mắt á, thì cái triệu chứng trong mắt của mình á, nó sẽ xảy ra là một á, là mình sẽ bị giống như có cảm giác như là rất là ngứa mắt, cái mắt lúc nào cũng giống như muốn nhắm lại vậy đó. Và khi mà đọc sách lâu á, thì tự nhiên có những cái nước mắt sống nó tự chảy ra đó. Đó là cái hiện tượng thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà mình gặp ánh sáng á, thì cái mắt của mình nó rất là, nó cứ nheo nheo lại, rất là khó mà nhìn thẳng ánh sáng được, giống như nó cay cay vậy đó. Thì khi mà nếu mà có những cái triệu chứng đó thì có thể là quý vị khán giả đã mắc cái bệnh gọi là khô mắt đó. Và nếu như mà bị khô mắt á, thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Có hai cái loại bệnh. Một á, là do cái tuyến mồ hôi ở trong mắt á, nó làm việc không có được tốt, cho nên không có chảy ra những cái lớp dầu tốt để mà phủ lên mắt á, cho nên mắt nó rất là mau khô. Và điều thứ hai á, đó là do mình không có tạo ra được nước mắt nhé. Khi mà mình không có tạo được nước mắt nhiều á, thì cái mắt mình đương nhiên là sẽ bị khô rồi. Nếu như mà mình bị cái bệnh đầu tiên á, đó là do cái tuyến mồ hôi nó bị nghẽn á, thì mình cần phải làm hai điều. Một á, đó là mình phải mỗi tối với lại mỗi sáng á, khi mà mình đi súc răng hay rửa mặt đó, mình phải rửa cái hàng lông mi của mình. Hàng lông mi trên và hàng lông mi dưới đó mình phải rửa, mình phải tẩy trang cho thật sạch. Và mình phải tẩy trang, mình dùng cái chất liệu mà xà bông của em bé đó. Tại vì xà bông em bé khi mình vô mắt thì nó sẽ không có bị cay mắt. Chứ còn nếu mà xài những cái loại xà bông khác đó, thì nó sẽ làm dẫn tới cái tình trạng cay mắt lắm. Thì mình dùng một chút xíu xà bông đó, mình bỏ vô cái Q-tip á, rồi mình chà lên cái lông mi của mình. Thì cái tuyến mồ hôi là nó nằm sâu trong cái lông mi đó, thì mình phải chà lên. Khi mình chà xong rồi, mình tẩy trang xong rồi á, thì mình đắp khăn nóng khoảng chừng 5 phút lên mắt của mình. Mà mỗi ngày mình đều làm như vậy đó, thì cái tuyến mồ hôi nó sẽ được sạch và nó bắt đầu nó sẽ chảy ra được những cái lớp dầu rất là tốt cho mắt của mình. Còn nếu như mà ai mà bị chứng khô mắt á, mà là tại vì do cái cơ thể mình nó không có tạo nước mắt nữa đó, thì phải thường xuyên dùng những cái loại thuốc gọi là nước mắt giả đó, và có những cái loại thuốc đặc hiệu nữa để cho nó giúp cho mắt của mình đỡ khô hơn. Và cái điều quan trọng nhất đó là khi mà đi khám á, thì bác sĩ sẽ khám cho mình để mà chắc chắn rằng mình không có bị những cái chứng bệnh khác, những chứng bệnh nội tuyến khác đó, nó dẫn tới cái tình trạng không có thể làm ra được nhiều nước mắt. Và điều thứ ba đó là khi mình lớn tuổi thôi, khi mình lớn tuổi thì cơ thể của mình nó không có như hồi trẻ, thì cái tuyến nước mắt của mình nó không có được làm việc tốt như hồi trẻ, thì nó dễ gây ra cái tình trạng là khô mắt ạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vâng, và thưa quý vị, một lần nữa, nếu quý vị đang đón theo dõi chương trình Hỏi Đáp Nhãn Khoa với bác sĩ Kim Bình Mai, được thực hiện trên radio vào mỗi trưa thứ 6 của tuần đầu tháng, mỗi tháng thưa quý vị, thì quý vị có thể tham gia ngay bây giờ với những câu hỏi mà cần bác sĩ Nhãn Khoa có thể giải đáp thắc mắc cho quý vị qua số 817-899-4110. Và bác sĩ Kim Bình Mai chuyên khoa về mổ mắt, mổ võng mạc cũng như là khám các bệnh về mắt và có văn phòng tại Arlington cũng như là Forward. Điện thoại là 817-617-7678, 817-617-7678, để quý vị có thể liên lạc lấy bất cứ buổi hẹn nào để mà gặp bác sĩ Kim Bình Mai. Và ngày hôm nay bác sĩ trở lại trong chương trình vào đầu của mỗi tháng, thì ngày hôm nay bác sĩ nói về vấn đề mà bệnh khô mắt. Quý vị nào mà đang có chứng bệnh này thì quý vị có thể tham gia. Nếu quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì nói chung là về vấn đề mà khô mắt thì Phượng Vi thấy xảy ra cũng nhiều người lắm. Và cũng có thể là tại vì và cũng vừa mới biết là bác sĩ là cái bệnh khô mắt, cho nên cũng dẫn đến vấn đề mà những người nào bị cận á, thì cũng không đeo contact lens được, phải không bác sĩ?
Dạ đúng rồi chị. Khi mà mình bị khô mắt á chị, thì cái mắt mình nó khô quá mà mình bỏ contact lens vô á, thì nó sẽ cái contact lens nó chụp cái mắt của mình đó, nó khiến cái mắt mình thì về lâu về dài đó nó sẽ thiếu cái chất oxy, không có đủ oxygen á, thì mắt mình nó cũng như nó không có thở được á, thì cái tình trạng khô nó sẽ càng khô hơn nữa, mà đeo nó rất là khó chịu, nó đau lắm, vừa bỏ vô là sẽ đau lắm, phải lấy ra. Cho nên khi mà khô mắt thì đeo contact lens nó sẽ không có hợp lắm. Mà ai mà bị khô mắt á thì cũng không có thể nào mà có thể bắn LASIK được, tại khi mà bắn LASIK á, bắn LASIK là hả, để nói với quý vị khán giả hiểu là khi mà mình bị cận á, con em của mình bị cận á, thì mình thì khi thấy nó đeo kính tội thì mình muốn giới thiệu nó đi bắn LASIK để cho nó khỏi cần phải đeo bắt kiến á. Thì nếu mà nó thực sự mà ai mà bị khô mắt quá đó, thì khi mà bắn LASIK cái tình trạng khô mắt nó có thể là nặng hơn nữa, cho nên nhiều lúc khô mắt phải được chữa trị trước hoàn toàn và dứt căng á, thì sau đó mới có thể đi bắn LASIK được.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà nếu mà tại vì về khô mắt cũng là một cái chứng bệnh nữa, thì không biết là có những cái loại thuốc bổ nào để mà có giúp cho cái đôi mắt của mình không phải là khỏi đâu, nhưng mà nó được một phần như kiểu phụ thêm vào trong các vấn đề khác không thưa bác sĩ?
Thường thường mà cái chứng bệnh khô mắt đó chị, thì tùy theo là nó, giống như em nói là hai cái nguyên nhân đầu tiên á, là tại vì do cái tuyến mồ hôi nó không có làm việc tốt, hay là do tại vì cái tuyến nước mắt, tại vì nó có hai tuyến, một cái tuyến mồ hôi và cái tuyến nước mắt. Nếu như mà cái tuyến mồ hôi á, thì mình chỉ cần mỗi ngày mình rửa sạch cái tuyến mồ hôi của mình á, thì tự nhiên nó sẽ cái dầu mà nó được tiết ra từ cái tuyến mồ hôi á, nó sẽ được tốt trở lại, thì mình không có cần phải uống thuốc gì phụ thêm hết. Còn nếu như mà do cái tuyến nước mắt của mình mà bị vấn đề đó, thì thường thường á, mình phải dùng thuốc nhỏ mắt về lâu dài, và nhiều lúc mình phải uống những cái thuốc như dầu cá bổ mắt á, thì nó mới khiến cho mình làm việc tốt hơn, cái tiếng nước mắt của mình làm việc tốt hơn.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vâng, và thưa quý vị, một lần nữa tùy duyên Phượng Vi xin được mời quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào, xin tham gia trong chương trình ngay bây giờ cùng với bác sĩ Nhãn Khoa Kim Bình Mai qua số của Đà là 817-899-4110, 817-899-4110. Chị Tùy Duyên có câu hỏi gì đây?
Tùy Duyên xin kính chào bác sĩ Kim Bình Mai và quý vị thính giả. Tùy Duyên rất là thích đó, mà bác sĩ nói mà đắp khăn nóng vô nơi mắt đó, chắc cái đó là nó giãn con mắt chắc sướng lắm á, thì không biết là mình nên xoa bóp con mắt như thế nào bác sĩ?
Dạ, thì cái mắt của mình á, thì mình khi mà mình dùng cái khăn nóng á, mình chỉ là ngay cái tuyến mồ hôi mắt á, cái lông mi á, mình chỉ sẽ xoa nhẹ thôi chị, xoa theo cái đường vòng tròn á, và xoa như vậy á, thì nó sẽ giúp cho cái tuyến mồ hôi mắt được sạch hơn thôi ạ. Mà quan trọng là do mình rửa sạch á, rồi mình đắp thiệt là ấm á, mình đắp lên cái gần cái vùng lông mi, rồi mình chỉ xoa nhẹ theo cái đường vòng tròn á, thì nó sẽ đỡ bớt. Có nhiều người khô mắt á, tới nỗi mà mỗi một ngày họ đều phải nhỏ những cái nước mắt giả đó, ở ngoài chợ thì nó bán rất là nhiều nước mắt giả, thì họ phải nhiều khi phải nhỏ tới 4-5 lần một ngày. Rồi nếu mà mình là một trong những người bệnh mà như vậy đó, thì cần phải nên đi gặp bác sĩ chuyên về khô mắt á, thì họ sẽ cho những cái thuốc đặc hiệu hơn, thì nó sẽ giảm bớt cái lần mình phải nhỏ thuốc mỗi ngày.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả đang chờ bên đường dây. Dạ vâng, Tùy Duyên, Phượng Vi xin mời. Dạ vâng, chào chị.
Em chào chị bác sĩ Mai.
Dạ chào chị.
Dạ, cho em hỏi là em có thằng con nó bị nó bị cận nặng quá, nó phải đeo cái len á.
Dạ.
Rồi mà em cho nó nghe cái lây dịch của chị thì có 100%
Chị ơi, không biết là chị đang làm cái gì nhưng mà chị nó hơi nghe tiếng ồn đằng sau đó chị.
Dạ, em tắt rồi tại em dạ. Mở cái radio.
Dạ vâng, mời chị.
Em hỏi là bây giờ em cho con em nó đi lây dịch đó thì lúc mà làm thì khoảng 30 lâu nó mới bình phục để nó lên đi học đó chị. Dạ, rồi sau khi đó mấy năm sau nữa mình có phải làm lại hay làm cái gì thêm không chị?
Con của chị bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ, một đứa 15, một đứa 19.
15, 19 hả?
Dạ.
Thường thường cái tuổi 15, 19 đó chị, thì mà muốn bắn LASIK á, thì phải có bác sĩ chấp nhận đó chị. Tại vì cái tuổi nó còn nhỏ, thì cái độ cận của hai em á, nó vẫn có thể thay đổi. Cho nên thường thường á, cái người bác sĩ đó họ khám xong á, rồi họ nói là ồ để chờ, coi cái độ nó có tăng hay không. Nếu như mà trong vòng mấy tháng mà cái độ nó vẫn tiếp tục tăng đó, thì họ sẽ không bắn. Tại vì á, nếu mà mình bắn như vậy á, thì sau này mình sẽ phải bắn lại, nghĩa là 1-2 năm sau mình phải bắn lại lần nữa. Cho nên thường thường khi mà bắn LASIK á, là mình phải đợi cho cái độ nó chuẩn, có nghĩa là và nó phải chuẩn trong vòng thời gian 6 tháng đó, chỉ 3-6 tháng là nó phải chuẩn á, nó không có sự thay đổi gì nữa, thì mình mới nên bắn. Chứ nếu mà nó vẫn tiếp tục thay đổi đó mà mình bắn á, thì nó chỉ giúp cho cái lúc đó thôi, rồi sau này khi mà con của chị nó lớn lên á, nó lớn hơn nữa đó, thì mắt của nó sẽ thay đổi nữa, cái sự cận nó sẽ hơn nữa, rồi nó sẽ bắn lại nữa. Thì chị đã gặp bác sĩ chưa?
Dạ chưa, tại vì em cũng chưa có nghĩ tới chuyện làm một cái laser cho nó nữa, nhưng mà thấy nó đeo cái len thấy phiền quá, mà nó dễ sinh mắt của nó rồi nó cực quá, mà không đeo thì đeo mắt kiến thì nó không có thích. Bây giờ hôm nay em nghe đài em mới biết là sao mình không cho nó đi laser, nhưng mà có chị nói nó còn nhỏ quá như vậy thì cái tuổi chuẩn để nó làm khoảng bao nhiêu tuổi vậy bác sĩ?
Cái đứa 19 thì chị có thể đi cho đi khám được rồi đó chị. Thường ở cái tuổi teen á, thì cái độ của mình nó thay đổi nhanh lắm, nó được dường như mỗi năm nó đều thay đổi, nó sẽ tăng tăng gương á chị. Còn bắt đầu 19 nó bắt đầu ok rồi, chị có thể cho nó đi khám thử, rồi bác sĩ sẽ khám lần đầu rồi họ sẽ hẹn lại cái ngày khác là họ sẽ khám nữa. Nếu như mà trong cái thời gian đó mà không có thay đổi nhiều á, thì họ sẽ chấp nhận họ bắn. Thường thường mà em thấy average thường thường 20 mấy người ta mới bắn, 19 thì cũng còn sớm. Và khi mà bắn xong đó chị, thì chỉ cần khoảng chừng trong vòng một tuần đó chị là có thể đi học lại được rồi.
Cái chi phí để bắn cái laser dịch nó mắc không chị?
Cái đó thì em không có được rành đó, thì cái đó chị nên gọi khi mà nào mà chị muốn bắn á, chị có thể gọi hỏi cái người bác sĩ mà chuyên về LASIK á, thì họ sẽ cho chị cái giá cả. Nếu mà chị cần biết là nơi nào bắn đó, thì chị có thể gọi riêng tới văn phòng của em có thể cho chị cái điện thoại số phone.
Vậy là sau chương trình này sẽ có số phone của chị không chị?
Dạ vâng, sau chương trình thì
dạ vâng, tiếp đọc số phone cho chị nha.
Cái địa chỉ với cái số phone chị có thể gọi đến để tư vấn xem ạ.
Dạ vâng rồi, cảm ơn chị. Dạ vâng, xin được dạ vâng, xin chào chị. Dạ vâng. Dạ vâng, và thưa quý vị, vẫn mời quý vị gọi và tham gia trong chương trình hỏi đáp nhãn khoa với bác sĩ Kim Bình Mai. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì mời quý vị tham gia với số 817-899-4110, 817-899-4110. Còn nếu mà ngoài chương trình mà quý vị cần cái sự tư vấn của bác sĩ Bình Mai thì quý vị có thể gọi văn phòng ở số là 817-617-7678. 817-617-7678. Dạ vâng, chị Tùy Duyên có câu hỏi phải không chị?
Dạ. Thưa bác sĩ, cho Tùy Duyên hỏi là nếu như mà khô mắt mình uống nước nhiều có giúp được không?
Dạ, thì mình uống nước nhiều thì lúc nào nó cũng sẽ giúp cho mình hết. Uống nước thì mình được đẹp da nữa. Mà uống nước nhiều thì cái cơ thể của mình nó sẽ giữ được chất nước ở trong người và trong mắt á, cho nên mắt của mình sẽ đỡ khô hơn.
Dạ, còn nếu như mà khô mắt á, buổi tối mà đắp khăn ướt cả đêm ngủ thì có sao không bác sĩ? Có giúp được không?
Nếu như mà cần phải đắp khăn ướt để mà ngủ đó, thì tốt nhất á, là mình mua cái mask á. Nó có những cái eye mask các chị, giống như là cái đồ mà đắp phủ qua mắt á. Đó là chuyên trị cho những người bị khô mắt. Chứ thiệt ra khăn ướt mà đắp lên mắt cả đêm á, nó cũng không giúp được nhiều. Còn có những cái eye mask, nó là giống như một cái moisture chamber á, mình đeo vô thì nó sẽ giữ cho cái độ ẩm ở trong mắt. Nhưng mà những người mà thường ngủ quạt á, hoặc là ngủ dưới cái hệ thống máy lạnh mà dơ á chị, thì rất lắm. Tại vì những cái máy quạt, những cái hệ thống mà hệ thống AC mà nó dơ lâu năm không có clean á, thì những cái bụi nó quẹt, nó thổi qua cái mắt của mình khi mình ngủ á, thì nó dễ làm cho mắt của mình khô lắm.
Ồ, vậy mình ngủ mình không cần quạt phải không bác sĩ? Chứ thì Duyên ngủ quạt all the time.
Mình ngủ ở dưới quạt thì nó thì tùy theo cái sở thích của mình thôi. Nhưng mình ngủ dưới quạt thì nó dễ khô mắt hơn. Nếu mà mắt của mình ngủ mà nó hay hở đó.
Rồi cảm ơn bác sĩ nhiều.
Cho anh quý vị nào mà ngủ mà mắt như bác sĩ là hơi hở chút xíu là mở mà trộn vào tưởng đang thức đó, mà thật sự đang ngủ đó, thì quý vị nếu mà cũng nên tránh phải không? Đặc biệt là những quý vị nào mà đang bị chứng bệnh khô mắt thì phải càng tránh quạt hơn nữa, để mà để mà có một cách giúp ngăn ngừa cho quý vị. Cũng như là Phùng Vi thấy họ nói là những người nào khô mắt thì không nên hút thuốc phải không bác sĩ?
Dạ đúng rồi. Hút thuốc thì nó sẽ khiến cho cái mắt nó khô hơn. Mà hút thuốc thì nó cũng liên quan tới nhiều cái bệnh của trong mắt lắm. Ai mà hút thuốc á, thì dễ bị giống như tai biến ở trong mắt nè. Rồi bị khô mắt. Và cũng sẽ dễ bị gọi là cái bệnh mà người nào mà bị thyroid á. Cái nghĩa là cái hormone thyroid của mình có vấn đề á, mà mình hút thuốc á. Thì cái đó nó sẽ làm nặng hơn nữa. Dễ dẫn tới cái tình trạng mắt nó bị lòi lõm ra đó chị.
Và thưa quý vị, một lần nữa mời quý vị tham gia nếu mà có những câu hỏi thắc mắc nào liên quan về những chứng bệnh nào của con mắt mình, và đặc biệt ngày hôm nay bác sĩ nói đến chứng bệnh khô mắt, quý vị có thể gọi vào chương trình với số 817-899-4110, 817-899-4110. Ngoài chương trình ra thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng của bác sĩ, số điện thoại mà quý vị liên lạc tại hai địa điểm cũng được, Arlington hoặc Forward, qua số là 817-617-7678 817-617-7678. Xin được chào vị thính giả đã tham gia chương trình. Xin cáo lỗi là có thể tắt hẳn cái radio chị nha.
Hello.
Mời chị.
Em xin chào chị, xin chào bác sĩ. Cho em hỏi là em 45 tuổi mà vừa rồi.
Chị cứ hỏi đi chị.
45 tuổi vừa rồi em đi khám bác sĩ thì em bị cận về lão mà một độ 25, mà em xin hỏi bác sĩ bây giờ em cần uống thuốc gì để ngừa bệnh cận lão nó nặng hơn đó. Xin bác sĩ cho ý kiến bác sĩ.
Ở cái độ tuổi đó đó chị, thì cái đó là một cái sự tự nhiên chị ạ. Cái mắt của mình nó mất đi cái khả năng để mà cái lens ở trong mắt của mình cái cườm á chị, nó mất đi cái khả năng để mà co giãn á, thì khi mà không có còn cái độ co giãn nữa đó thì chị sẽ không có nhìn thấy gần được, nghĩa là xa thì chị vẫn ok, nhưng mà khi mà chị muốn đọc sách á, hoặc là chị muốn nhìn computer hay là nhìn phone á, thì cái lens nó cần phải co lại thì mới có thể nhìn thấy được. Nhưng mà cái vấn đề của tuổi tác á, đó là cái lens nó không có co lại được nữa, cho nên mình không có nào mình nhìn gần được. Thì cái đó là cái sự tự nhiên đó chị, mà mỗi năm á nó sẽ nặng hơn một chút, mỗi năm mình sẽ mất đi cái khả năng đó thêm một chút xíu nữa. Thực sự mà nói á, thì cái vấn đề lão hóa của mắt á, thì không có cái thuốc gì chị có thể uống để mà chị ngăn chặn được cái sự lão hóa của con mắt đó. Tuy nhiên á, có rất là nhiều người họ tin rằng á, nếu mà mình ăn uống điều độ, mình ngủ sớm, mình tập thể dục á, thì mình sẽ chống được cái quá trình lão hóa nó nhiều hơn là những người khác. Thì em cũng tin như vậy. Cho nên nếu như mà chị vẫn ăn uống đàng hoàng, chị ăn uống, chị take care cái sức khỏe của chị á, thì nói chung là cái sự lão hóa trong cái cơ thể của chị nó sẽ ít hơn một phần so với những người khác. Còn mà về riêng những cái thuốc gì đặc biệt hơn á, thì thực sự bây giờ cái khoa học nó vẫn chưa có để mà chống cái tình trạng là bị lão hóa mắt chị.
Ok.
Cảm ơn
bác sĩ.
Cảm ơn chị. Xin được chào vị thính giả đang chờ bên đường dây.
Xin hỏi có phải em không ạ?
Đúng rồi, mời chị nha.
Dạ, xin chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho em hỏi, em năm nay 30 tuổi, em cận 6 độ. Em muốn đi, mình đi mổ mắt để mình không có bị cận nữa đó bác sĩ. Thì em xin hỏi bác sĩ là bây giờ nó có cái cách mổ là flapless. Cái đó khác gì với cái traditional LASIK hả bác sĩ? Là mình có nên làm cái đó hay không?
Chị nói là cái tên của cái mổ gì ạ?
Dạ, flapless. Là không có flap đó bác sĩ.
Chị đang nói tới LASIK đúng không?
Dạ vâng.
Dạ. Chị đang so sánh cái đó với lại cái gì ạ?
Cái traditional LASIK là mình phải cut một cái trong võng mạc của mình rồi mình flap nó lên rồi mình bắn laser vô. Thì nó khác nhau như thế nào bác sĩ hả? Rồi nó có nên làm hay không? Tại cái phương cách này thì em nghe nói là cũng còn mới lắm.
Dạ. Thực sự mà nói thì cái mắt của chị cận 6 độ đó chị. Thì chị có thể dùng rất là nhiều cách để mà làm cho chị hết cận. Một trong những cái cách đó là PRK á chị. PRK LASIK. Thì bây giờ nó có flapless nữa. Nhưng mà nó cũng giống nhau hết đó chị. Tùy theo mà chị, nói chung là mỗi cái nó đều có một cái benefit và một cái side effect ấy. Thì chị coi cái nào á, lúc nào mà khi mà chị đi tư vấn cái này là chị cần phải đi tư vấn riêng á chị, và chị phải hỏi kỹ từng cái để chị về nhà chị so sánh. Chứ thiệt ra qua 1-2 phút trên phone thì sẽ không có nói được rõ ràng đâu.
Bác sĩ có làm LASIK không bác sĩ?
Dạ, ở văn phòng của em là chuyên về làm những cái võng mạc á chị. Thì thường em clear những cái người cho LASIK. Nhưng mà khi mà được clear rồi thì em sẽ gửi tới cái trung tâm LASIK để cho họ làm. Vì ở đây chị chuyên về những cái vấn đề mà ở trong mắt á chị. Còn những cái đề mà ngoài mắt thì thường thường là họ chỉ xem tới đây để mình tư vấn thôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ, chào chị,
cảm ơn chị. Vâng, và thưa quý vị, mời quý vị tham gia với số 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những câu hỏi nào, chị Tùy Duyên từ nãy đang suy nghĩ câu hỏi phải không?
Dạ, Tùy Duyên thắc mắc hỏi là bắt đầu từ tuổi nào thì khô mắt bắt đầu xảy ra bác sĩ?
Dạ, thường thường khô mắt ấy là nó thường thường là khoảng chừng 30 tuổi trở lên á, là bắt đầu thấy cái tình trạng khô mắt nó nhiều. Nhưng mà cũng có những người mà thường đeo contact lens á, thì thường thường nó sẽ bị sớm hơn. Dạ.
Cho nên nói chung là khô mắt thì nó không bất cứ ở độ tuổi nào hết. Nếu mà nó có bệnh chứng mắt là bệnh từ bé luôn rồi. Mà khi mà về lớn thì nó càng xảy ra nhiều hơn. Hoặc là những quý vị nào mà nói chung là làm việc mà phải dùng máy móc nhiều phải không bác sĩ, cũng dẫn đến cái trường hợp khô mắt rất là nhiều. Như lúc mình phải ngồi với computer cả ngày để mà làm việc cho khách hàng hay gì đó, hoặc là dùng phone nhiều quá, là những cái chứng đó là dễ dàng dẫn đến khô mắt phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, dạ đúng rồi chị.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả gọi bài chương trình.
Hello, chào bác sĩ. Tôi có câu hỏi là giờ tôi 55 tuổi, tôi đeo kính lão á, chị có làm LASIK được không?
Dạ, 55 tuổi á thì mà nếu như mà chỉ bị cận lão thôi á thì nhiều lúc thực sự cũng không có cần phải bắn LASIK đâu. Là tại vì á nếu mà mình vẫn nhìn thấy rõ đó, hoàn toàn thấy rõ khi mà mình nhìn xa đó, thì thực sự bắn LASIK là nó sẽ thay đổi nguyên cái toàn cái con mắt của mình. Cho nên mình phải bị cận, hoặc là mình bị viễn thị, hoặc là mình bị loạn thị, thì LASIK nó mới giúp cho nhau cho được. Chứ nếu mà mình chỉ bị như gọi là lão thị á, thì thực sự bắn LASIK nó sẽ không có công hiệu. Chỉ có một cách khác á, đó là mình đi mổ cườm đó. Khi mà mình mổ cườm rồi mình bỏ vô một cái tròng kính vô trong mắt của mình á, thì cái tròng kính nó sẽ giúp cho mình nhìn thấy được xa gần luôn. Thì cái đó thì có thể được. Dạ, chứ bắn LASIK cho lão thì chưa. Thì sẽ không có công
nhưng mà tôi có đi bác sĩ cho mắt kiến thì ổng nói cườm mà chưa có tới nỗi mà bị cái gì để mà phải mổ á.
Dạ, nếu mà như vậy đó thì nếu mà thực sự mà không có thể đeo kính lão được á, thực sự mà cảm thấy rất là khó chịu á, thì có thể suy nghĩ tới đi mổ cái cườm ở trong á. Tuy rằng cái cườm của mình nó chưa có chín, nhưng mà lúc nào muốn mổ cũng có thể mổ được.
Là không có nguy hại gì hết phải không bác sĩ?
Dạ, mổ thì lúc nào nó cũng có cái phong hiểm riêng của nó. Dạ, thì khi mà mình đi gặp người bác sĩ mà chúng bị mổ cho mình á, thì mình phải tư vấn cho thật rõ đó là cái phần trăm nguy hiểm là nó như thế nào. Và rồi mình phải tự quyết định cho mình biết là giống như khi mà đi mổ đó, như vậy nó có đáng hay không. Thì khi mà mổ cườm á thì lúc nào nó cũng có một cái sự rủi ro là nếu như mà mổ mà không được thành công đó, hoặc là cái tròng kính mà bỏ vô mắt á nó bị méo hay là nó không đúng á, thì mình phải mổ lại. Thì đúng là cái phần trăm nguy hiểm nó cũng có, chỉ là cái nó không cao thôi, chỉ là 1 hoặc là 2% thôi, thì nó cũng rất là thấp. Nhưng mà mình cũng phải suy nghĩ trước là có đáng cho mình hả mổ hay không. Nếu mà thực sự mà đeo kính mà nó khó khăn như vậy đó, thì ok, thì có thể chấp nhận những cái rủi ro của mổ đó mà mổ. Nhưng mà nếu như mà vẫn có thể đeo kính được á thì hả nên đeo kính ạ.
Dạ, từ độ bị 3.5 á là chắc nặng rồi ha.
3.5 hả? 3.5 là chỉ là cận lão thôi mà đúng không ạ?
Đúng rồi ha.
Dạ. Không, 3.5 cận lão 3.5 là bình thường ạ. Thường thường là những ai mà lớn hơn một chút xíu á, họ cũng cận như vậy ạ. Nói chung lão là ai cũng sẽ bị thôi, chỉ là sớm một thời gian thôi ạ.
Ok, dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều ha.
Dạ vâng,
xin được chào.
Dạ vâng,
xin được cảm ơn. Dạ vâng, và thưa quý vị, chúng ta vẫn còn ít thời giờ nữa cho quý vị gọi vào trong chương trình cùng với bác sĩ Kim Bình Mai qua số là 817-899-4110. Dạ vâng, nếu mà ngoài chương trình ra mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào, cần liên lạc với văn phòng tại thành phố Arlington cũng như là Forward, quý vị liên lạc với văn phòng của bác sĩ qua số là 817-617-7678, 817-617-7678. Trước khi rời làn sóng thì không biết bác sĩ còn lời gì nhắn nhủ cho những người mà có chứng bệnh khô mắt hoặc là để mà ngăn ngừa được không thưa bác sĩ?
Dạ, thì nói chung là quý vị đang theo dõi đài đó, thì khi mà mình bị mắt của mình mà nó không có được khỏe đó, nó bị khô, nó bị khó chịu á, thì mà nếu mà mình có bảo hiểm á, hoặc là mình có cái khả năng á, thì mình nên đi khám để mà giúp đỡ cho cái mắt của mình nên được thấy rõ hơn, nó cảm giác được tốt hơn. Có những cái loại thuốc ở ngoài bán á, nhưng mà thực sự rất là nhiều thuốc, nhiều khi mình không có biết là thuốc nào là trị cho cái bệnh nào. Mà nếu mà mình đi mua đại đó, mình nghe cái nhãn hiệu đó tốt mình đi mua đại đó, nhưng mà mình không có nhìn rõ là trong cái thuốc đó nó có những cái thành phần gì đó, khi mình bỏ vô mắt của mình nhiều khi nó lại không đúng bệnh, mà nó sẽ làm cho cái mắt của mình nó hại hơn nữa. Cho nên nhiều lúc mình không chỉ nhìn cái nhãn hiệu không, mà mình phải nhìn cái ingredient, mình phải nhìn là coi trong đó nó có những cái gì. Mà cái nước mắt á, mà để mà giúp, những cái nước mắt giả bán ở ngoài để mà giúp cho khô mắt á, thì nó sẽ đề là artificial tear. Thì những cái gì mà nó có thêm cái phần đó, thì nhiều khi nó không có chữa cho mắt khô đâu, mà nó chữa những cái bệnh khác. Thì nếu như có ai muốn mua những cái thuốc mà để bán cho khô mắt á, thì chỉ nên mua những cái loại nào artificial tear thôi. Mà cái nhãn hiệu nào cũng được đó, chứ không có nhất thiết là phải mua nhãn hiệu mắc tiền. Chưa chắc nhiều khi mắc tiền mà nó tốt đâu. Vậy đó là thứ nhất. Còn điều thứ hai nữa là cái bệnh lão đó, tới khi mà cái độ tuổi 40-50 á, là mình sẽ bắt đầu mình phải cần đeo kính để mà bắt đầu đọc sách, bắt đầu nhìn computer, thì cái đó nó rất là bình thường. Nếu mà ai tới cái độ tuổi đó cũng sẽ bắt đầu gặp phải thôi. Cho nên em nghĩ rằng nhiều khi đeo kính cận cũng không có phải là đến nỗi nào đâu. Nếu như mà không cần thiết thì mình cũng đừng có nên đeo mắt của mình đi mổ xẻ nhiều quá. Tại vì nó cũng có những cái sự rủi ro mình không có biết chừng được á. Tuy nhiên cũng có nhiều cái trường hợp ngoại lệ hơn. Thì nếu mà quý vị nào muốn tư vấn thì có thể gọi tới văn phòng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ một lần nữa. Vâng, số phone một lần nữa để nhắc với quý vị của văn phòng thành phố Arlington cũng như Forward là 817-617-7678, 817-617-7678. Vâng, Tùy Duyên và Phượng Vi, cảm ơn bác sĩ đã trở lại trong chương trình vào thứ sáu đầu tiên của mỗi tháng. Vâng, cảm ơn bác sĩ một lần nữa và chúc bác sĩ luôn đầy đủ sức khỏe để tiếp tục công việc của mình, và chúng ta sẽ hẹn vào một tháng sau bác sĩ nha.
Dạ, cảm ơn hai chị. Dạ,
xin chào
quý vị khán giả của đài. Bye bye.
Dạ, vâng, chào chị.